Thank you. thượng trí tôn và nữ nhân đồng thời nghe chân pháp là ốm lan cao thượng nhân độ cánh thượng hóa thượng nghe kiến ta môn tùy thời làm đồng pháp là ốm lan cao thượng trong pháp hành thấy được vị thanh đế chân hồ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng chỉ tu chạm biệt đời
chân công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn sợ hẳn như thế không chỗ nào tối thân
ngay
vừa an toàn là bốn lần cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình tổ pháp Buddha Dhamma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 8/10/2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp phóng đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch của chị Kêu Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay, Đức Phật và Tăng chúng sẽ do Thượng tọa Đệ Huyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin chúc thịnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, mật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính chư ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, Đức Phật và Tăng chúng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng Từ Bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ Phật Tổ Sư và lễ Phật Tổ Đức Ân Giáo Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa chị, ở trong câu hỏi hôm nay thì tôi bây giờ đặt một vấn đề nó liên quan đến cách nói, là cách nói. Tại sao có khi thấy rằng nói rằng Đức Phật ngài không có lãnh đạo tăng chúng, một cách nói khác là ngài lãnh đạo tăng chúng. Tuy nhiên bên cạnh cách nói thì nó cũng có một ý nghĩa rất quan trọng, đó là quan hệ giữa Đức Phật và chư tăng. Chúng ta sẽ có dịp nhìn lại cái bối cảnh thời Đức Phật còn tại thế như thế nào. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta cùng thỉnh thưa vị giảng sư, tức là Thượng tọa Tự Quyền sẽ là vị giảng sư của chương trình hôm nay. Quý Phật tử có thể đọc phần chánh kinh.
Dạ sa thứ lành thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Đức Phật và tăng chúng. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, Như Lai, không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta. Và thêm nữa, trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài đã nói như vậy, vị ấy đã quản trị hội chúng tỳ kheo nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều năm. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là, này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta. Như thế thì trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài nói rằng vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều năm. Vì ấy đã quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, lời nói ấy là sai trái. Nếu trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài đã nói như vậy, vì ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ kheo nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm. Như thế thì lời nói rằng, này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta là sai trái. Này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu, hoặc là hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của ta. Và trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của Đức Thế Tôn Maitreya, Ngài đã nói như vậy, vì ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều trăm năm. Tâu Đại Vương, ở câu hỏi này, một ý nghĩa có sự thiếu sót, một ý nghĩa không có sự thiếu sót. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai không phụ thuộc vào tập thể, trái lại, tập thể phụ thuộc vào Đức Như Lai. Tâu Đại Vương, điều này là quan niệm chung tôi của tôi, điều này không phải là ý nghĩa tuyệt đối. Tâu Đại Vương, đối với Đức Như Lai, việc được lìa xa là điều ưa thích, việc được lìa xa là điều yêu mến. Đối với Đức Như Lai, không có sự nắm giữ như là của tôi. Tuy nhiên, do sự bám víu mà có sự nương nhờ, Tâu Đại Vương, giống như địa cầu, trái đất là nơi nâng đỡ cho các chúng sanh có sự cư ngụ ở mặt đất, và các chúng sanh này cư ngụ ở địa cầu. Nhưng đại địa cầu không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai là nơi nâng đỡ cho tất cả chúng sanh và ban cho chỗ ẩn náu, và các chúng sanh này có Đức Như Lai là chỗ nâng đỡ. Nhưng Đức Như Lai không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ trong khi đổ mưa thì ban cho sự tăng trưởng của cỏ, cây, thú vật, loài người, rồi duy trì sự tiếp nối, và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tồn nhờ vào mưa. Nhưng đám mây lớn không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai làm sanh ra và duy trì các pháp thiện đối với tất cả các chúng sanh, và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tồn nhờ có đấng đạo sư. Nhưng Đức Như Lai không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng họ thuộc về tôi. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Sự dứt bỏ đối với tà kiến và bản thân tùy ngã kiến. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều cách thức, với nhiều lý lẽ. Điều thâm sâu đã được làm rõ, nút thắt đã được mở ra, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị đổ vỡ, pháp nhãn đã được sanh khởi cho những người con trai của đấng chiến thắng. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa tuệ quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Để quên chú nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý nghe rõ. Cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn anh Lê Thức Minh Hạnh cùng chư tăng quý vị. Con thành kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến nơi chúng tăng, con kính lễ đến nơi sư phụ Thích Siêu từ tổ giác nắng, để Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, để Đức Phật tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung, kính lễ thành tổ pháp tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử, và sẽ bắt đầu một thời gian. A Di Đà Phật, Sư Ma, Sư Bố Thầu, Cô Ba, Bố Thầm, Thầy Cô Văn Tăng, Thầy Quay, Đại Minh Sư Thá Tu. Phật Cầu Ta Thích Mô Thâm Năng Nam Ma Sa Ni Sư Tư Ta Nô Phật Cầu Tu Sa Sang Khu Sang Khang Nam Ma Ni. Để chúng tôi chủ nghiêm tịnh thần hữu ý Tán Dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Pháp Tăng Bảo, vị nhà quê lục của Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng. Quý thần nữ cũng chưa thật nữa luôn được an lạc trong danh pháp. Thì kính thật quý ngài kính thưa toàn thủ vị, có thể nói với cái tập hôm nay thì có lẽ đã ca ngợi và tán thán về cái đức tính của Đức Phật, mà chúng ta thấy vua Milinda đã hỏi nàng Nagasena Gassena. Thật ra thì tính tinh thần của Phật thì ngài không có một cái ý gì quản trị tăng già cả, và cũng như là chúng ta thấy từ những cái lời giảng thuyết hay là những cái học giới học điều dựa ra những cái lý có cái duyên khởi, có cái cơ sở từ đó mà ngài giải quyết vấn đề. Và chúng ta thấy có thể nói rằng ngài không là một cái người với cái mãi mãi suy nghĩ, nhưng có thể nói rằng trên cái tinh thần của Đức Phật ngài đã thực tập, có thể nói đầy đủ cái giá trị, cái ngôi nhà chánh pháp của chính ngài đã khéo giác ngộ, đã khéo tạo dựng. Có thể nói rằng vào đương thời của Đức Phật thì chúng ta thấy cái bối cảnh lịch sử với đa tôn giáo, và đặc biệt tức là đối với các ngoại giáo, họ tự xưng do chính họ phải lãnh đạo, coi như là những cái người đệ tử như thế này như thế nọ. Nhưng chúng ta thấy Phật ngài du hóa từ trời Tây, trời Đông, trời Nam của chư ấn, nhưng có thể nói rằng ngài không bao giờ dành đặc biệt cho số người này và không dành đặc biệt cho số người kia, và ngài cũng không có ưu tiên cho người này mà ngài lại là bỏ sót cho người kia. Mà ai cần, ai cầu, ai cần và ai biết đến ngài, ở đây nói một cách rộng hơn, đó chính là cái duyên đối với ngài, chính là từ tiền thân những vị ấy đã có cộng sinh, đã có cộng hưởng đối với Phật, thì chắc chắn rằng ngài sẽ đi đến để mà tế độ. Và quả thật chúng ta thấy ở trong cái tinh thần của Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy cái ngoài ngài ra có cái lời dạy của ngài, có cái pháp giác ngộ của ngài, và ở đó chính là có một cộng đồng, có một cái cơ hội chúng lớn, mà hội chúng đó chính là Bhikkhuni Upasaka Upasika, tức là tỷ kheo ni, thiện nam và tỉnh nữ. Nói một cách gần hơn, đó chính là có cộng đồng của tăng già, là những người tiếp bước và thay ngài cùng với ngài, để thay ngài để hoằng hóa ở xưa lúc đương thời, thì chúng ta thấy nhớ một lần khi mà Đức Phật Ngài bảo có thể tỳ kheo hãy ra đi mỗi người một nơi, đem giáo pháp, đem lời dạy của Ngài và ban rải cho chúng sinh. Thì chúng ta thấy ở đây cái đức tính mà dân chủ, cái đức tính mà sáng ngời của Đức Phật là Ngài không có nắm giữ và Ngài không có độc đoán độc quyền cho cái giá trị giác ngộ của chính Ngài hay trong cái lời giảng của chính Ngài, mà ai thấy, ai hiểu, ai biết, như Ngài đã thấy, đã hiểu, đã biết, thì hãy nói cho người khác để người ấy được thấy, được hiểu và được biết. Cái đức tính của Phật hết sức là đặc biệt ở chỗ này. Ở chúng ta thấy rồi ở trong cái tăng đoàn hội chúng của Ngài, nó sẽ được thiết lập ở một cái giá trị mà Đức Phật Ngài sáng chứng, chúng ta gọi là chúng như là gọi là thập đại đệ tử đó. Thì chúng ta thấy các vị đó toàn là những cao đồ xuất chúng, có thể đại diện Ngài, thay mặt Ngài quảng diễn những cái lời dạy, cũng như là hay là lãnh đạo. Chúng ta tạm thời nói như vậy, như điều quả thật thì kế thừa Ngài để thay mặt Ngài. Thì quả thật đứng trên tinh thần đó, thì chúng ta thấy với Đức Phật thì Ngài không có một cái sự lãnh đạo đặc biệt gì cả, có một sự chuyên quyền chuyên biệt gì, hay là tự nói rằng là Ngài là người lãnh đạo, hay là Ngài là người, cái giáo pháp của Ngài sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Và chúng ta thấy có sự so sánh giữa cái tuổi thọ của thời Ngài, của giáo pháp của Ngài và đương lai, tức là Di Lặc Phật, tức là Đức Phật Nơi Tây Giá trong tương lai. Hiện nay thì trên tinh thần sử sách thì nói rằng, mà chúng ta thấy mà Đức Phật Ngài nói rằng giáo pháp của Ngài không thể tồn tại 10.000 năm, nên điều gì? Cái lý do tức là tức là bây giờ còn lại 5.000 năm. Và tại sao Ngài so sánh với cái Đức Phật Nơi Tây Giá? Bởi vì theo chánh giác tông, tức là sự sách mà chính Đức Phật Ngài đã nói, về sau thì giáo pháp của Phật Nơi Tây Giá tồn tại được 10.000 năm, gấp đôi cái thời gian cái giáo pháp của chính Ngài. Thì đó cũng là một cái quy luật của nhân duyên, tùy theo cái thời gian đó của chúng sinh mà hữu duyên với Ngài, hữu duyên với Ngài nó là bao nhiêu đó. Và cũng như là thời gian của Đức Phật Mét Tây Giá 10.000 năm thì kéo dài như vậy, thì cho những chúng sinh hữu duyên với Phật Mét Tây Giá với 10.000 năm đó, thì chúng ta thấy ở đây trong tinh thần của pháp và luật của Phật và Ngài thiết lập ở cho hội chúng có một cái tinh thần dân chủ hết sức là lớn. Có thế này, hôm nay cái vai trò trụ trì ở trong một ngôi chùa mà chúng ta thấy vị ấy có cái sự toàn quyền, nhưng điều sự thật ra ở trong tinh thần kinh văn không phải là vậy, mà vị trụ trì này là được tăng chúng đề cử ra để sắp xếp, để mà quản lý trong cái hội chúng. Chứ sự thật ra không phải quyền vị trụ trì đó có một quyền sanh sát cho hay là không cho được hay là không được. Thì đây là một điều mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài rất là tuyệt vời. Nó có một cái gì, nó có một cái gọi là cái hòa đồng đối với tăng chúng. Khi một cái việc đó mà vị trụ trì đã quyết định nhưng điều trong tăng chúng không đồng thuận thì xem như là cũng không thành tựu. Nó như là một quốc hội mà bầu ra một vị tổng thống, phó tổng thống hoặc là một chủ tịch nước gì đó, thì cái đó phải được cả thảy những điều mà các cuộc xã hội của con người phàm phu, ở đó nó còn tranh quyền tranh lợi, chứ không phải nói rằng trong một cái tinh thần của Phật pháp, cái hội chúng tăng của Ngài, Ngài luôn dạy một cái tuyệt đối, tức là phải nói rằng vô ngã vị tha, chứ không là một cái không vì mục đích mà sinh hùng sinh bá hay là tư lợi vì danh vọng quyền lực vân vân. Đây chính là cái điểm son của cái giáo lý của Ngài. Chúng tôi nhớ như là có một cái như là tổng thống như Nehru được người Ấn Độ, chúng ta nói rằng có thể nói rằng có thể nói trong một cái sự quản trị của các thời đại, của các tôn giáo, của các thời đại, chúng ta thấy cái sự quản trị của Phật là một cái sự quản trị nó dân chủ cho tất cả những người đệ tử của Ngài. Làm theo hay không làm theo, thực hành hay không thực hành, đó là mọi người. Chứ Ngài không bao giờ có một cái hằng quyết là phải như thế này, phải như thế kia. Chúng ta nhìn lại ở trong cái lời dạy của chính Ngài, chúng ta thấy khác hơn cái tôn giáo khác là Phật giáo chúng ta không có một điều răn, điều buộc, hay là một cái ban một cái phép này và rút cái phép kia. Quả thật thì chúng ta thấy chư Phật tử nhiều khi có những cái thái độ, cái hành động mà bất kính đối với tăng già, thì đối với tăng già chỉ có ức bán thôi. Đó là hành động chúng ta thường gọi là cảnh cáo thôi, chứ sự thật không phải rút cái quyền quyết định. Bây giờ không công nhận người này là tín nữ, người kia là thiện nam, thì không có một cái việc mà rút cái quyền mà tâm linh hay cái quyền mà tín ngưỡng của chính họ, mà cái đó để tự họ phải hiểu, tự họ phải biết. Thì chư tăng chỉ có cái cách thức là ông ta không nhận cái lễ phong cúng dường của người đó nữa, thì đó xem như là một hành phạt lớn rồi. Thì chúng ta thấy ở đây cái tinh thần của Đức Phật này không có phải mong mình hay là nghĩ mình là một quản trị, người mình là một người cứ như cai quản tăng già. Mà một điều đặc biệt nữa, chúng ta thấy ở trong đây như là mây, như là mưa. Cái câu này hết sức là đặc biệt. Chúng ta thấy mưa xuống thì mọi loài mọi vật nó được xanh tươi. Cái lời dạy của Ngài đưa ra để chúng sinh giác ngộ. Rồi cái mưa đó không ai nhớ, coi như cũng cần phải nhớ tới mưa, ai tạo ra mưa gì cả. Hay là chúng ta thấy Ngài không bao giờ bảo chúng ta phải có cái sự tôn trọng, phải có cái sự cúng lễ Ngài như thế này thế kia, mà Ngài dạy cả bảo một cái câu mà nếu như ai thực hành theo lời dạy của Ngài, đi theo dấu chân của Ngài, thì người đó chính là một cái người đệ tử, một cái người học trò xứng đáng. Nó khác hơn những người khác là bảo chúng ta phải tôn thờ, bảo chúng ta phải săn đón, bảo chúng ta phải nhớ, phải tưởng tới. Ngay cả chúng ta thấy, chúng ta nhớ có một lần mà chúng ta đọc cái kinh văn, chúng ta nhớ có một cái người tên là Quắc Lý đó, và hình như là một nhiều vị này bị gì không thích nhìn chiêm ngưỡng cái dung nhan của chính Ngài, những điều mà không có điều kiện, và cầu mong trước khi chết, trước khi mà lâm bệnh, Quắc Lý mong được thấy coi như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài. Thì khi đó Đức Phật Ngài đi đến, Ngài dạy Quắc Lý đó, ai thấy pháp người đó sẽ thấy ta. Ngài không xem cái hình dáng hình tướng của Ngài, đó là một vấn đề, mà hãy đi theo thực hành theo cái lời dạy của Ngài. Chúng ta thấy một điều mà hết sức là tốt đẹp và khác hơn những cái tinh thần khác của những vị giáo chủ, của những các vị mà ngoại đạo sư khác. Họ phải mong muốn người đệ tử của mình, người học trò của mình phải nhớ ơn mình, phải báo đáp ơn của mình. Quả thật không có như vậy. Mà chúng ta thấy cái sự cúng dường đối với chính Đức Phật là sự cúng dường thực hành theo lời dạy của Ngài, đó là sự cúng dường cao thượng, cao cả nhất. Cũng như cái sự nhìn thấy của Ngài, nhìn thấy cái dung nhan 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài, là sự nhìn thấy của cái tướng hảo, của cái tướng tốt. Nhưng cái tướng hảo, tướng tốt đó không bằng chúng ta thấy sự thực hành theo lời dạy của chính Ngài. Có thể là đọc qua những cái đoạn kinh này, chúng ta thấy chúng ta may mắn vô cùng khi mình được nép mình ở trong nguồn ân phước bảo, trong cái lời dạy, trong cái người thầy lãnh đạo của mình, trong một cái đấng tâm linh của chính chúng ta, mà chúng ta phải nói rằng là được tự do, được mọi thứ mà chúng ta tự quyết. Đức Phật ngày ra đời và chỉ dạy đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt, khổ đau sanh tử, thì chúng ta có đi theo hay là không đi theo, đó là quyền của chúng ta. Nhiều đoạn kinh, nếu chúng ta đọc ở trong Đại Tạng, chúng ta thấy những người thính giả sau khi nghe Đức Phật giảng thuyết và họ phát khởi một niềm tin hết sức là dũng mạnh, để xin quy y nơi Ngài, để xin Ngài là Thầy, con xin quy y nơi Đức Phật đã chuyên pháp đến chúng tăng, vân vân, hoặc là con mong Ngài sẽ là Thầy cho con thế này thế kia. Nhưng Đức Phật nói, hãy khoan nói điều đó, hãy thực hành đi, thực hành đi, thì ngay cái đó rồi sau đó thấy là được cái lời dạy của Ngài. Thì có những cái mà chúng ta thấy Đức Phật này luôn luôn để lại một cái thân giáo cho đời hết sức lớn, đó là một sự công bình, một cái sự không có phải đề cao và thấy người ta tán thán mình thì mình rất là thích, và thấy người khác coi như phỉ báng mình lại là đau khổ, nó như là một người khác hơn người ta. Cũng có một cái nhà văn hào, một cái nhà văn nổi tiếng mà đã nói như thế này, một cái ví dụ này hay mà chúng ta thấy về cái nặng của Đức Phật. Đức Phật so sánh với con người, cũng như con người bình thường được so sánh với cái người điên. Đức Phật và những con người bình thường trong xã hội, và những người xã hội, những con người bình thường trong xã hội đối với cái người điên, thì được ví dụ những chúng sinh điên cuồng, đảo loạn trong cái gì? Trong cái tham mê, trong cái ngại chấp, trong một cái danh lợi, trong một cái bảo thủ, trong một cái mà tự quyết với chính mình, mà mong cầu kẻ khác phải nghe ta, phải theo ta, hay là người khác phải làm cho ta cái điều này, người khác phải làm cho ta cái điều kia. Ở đây trên cái tinh thần của Ngài là của người tỉnh thức, ta thấy Ngài luôn đi đầu và luôn giáo dẫn hàng đệ tử của Ngài trên bước đường tịnh hóa cái tâm nghiệp của chính mình. Đó chính là cái lời dạy của Ngài, và Ngài đã thực hành, khuyên chúng ta đi theo bước chân, đi theo con đường của Ngài đã đi. Thì ở đây chúng ta thấy, có thể nói là Đức Phật Ngài không là một người mà ban hành những cái giáo điều, những cái giới luật, mà ở đó do chính tự thân ta suy xét và ta suy nghĩ ra, nó sẽ như thế này và nó sẽ như thế kia. Và chúng ta đọc kỹ ở trong kinh văn, Ngài cũng không nói rồi cuộc đời này nó sẽ như thế nào, nó sẽ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thế chiến, và nó sẽ có như thế này, như thế kia của cuộc đời này, của con người này. Mà Đức Phật Ngài nói rằng kiếp sống của chúng sinh phàm phu, của một người ngu, của một người ác, là thân sẽ sát sanh, trộm cắp tà dâm, khẩu sẽ nói dối, nói này đó, nó năm thập, ý sẽ than ác, thân ác, tà kiến ác rất là nhiều. Mà đó chính là cái sự khác biệt mà chúng ta thấy. Ngài không định vị. Tại sao Ngài không định vị? Ngài là bậc toàn giác, sắp bao nhiêu toàn tri đối với cả nhân sinh và vũ trụ này. Bởi vì Ngài thuyết về cái nhân duyên, thì nhân duyên của chúng sinh ở cái thời cuộc như vậy, nó sẽ có những cái đổi thay như vậy, và nó có sự những tiến trình như vậy. Và cũng vậy, Ngài nói về cái cuộc đời này, nói về con người, Ngài đang giải quyết những gì xuyên qua những niềm đau nỗi khổ, những cái vui buồn, những cái phức loạn, những cái đau khổ, những cái niềm nỗi niềm tâm tư mà chúng sinh đang như là người mê, như là người điên lặng hợp ở trong đó. Và Ngài chỉ ra, hãy buông bỏ, hãy xả bỏ tất cả để mà được an lành. Cho nên con người như vậy, chúng ta thấy Đức Phật này luôn luôn có một cái cao cả hơn, chứ không phải là người phải nghe theo ta, không nghe theo ta là chết, vân vân. Ngài nói về cái giá trị của từng từng cá thể, cái tâm tính của con người, mà cái tâm tính của con người đó không hề, Ngài không bao giờ có một cái sự xác định là sẽ giai cấp này sẽ là tốt đẹp, giai cấp kia sẽ là xấu, giai cấp này sẽ tốt, dòng họ này sẽ tốt, dòng họ kia sẽ xấu. Cũng như chúng ta thấy Đức Phật này là một trong những người mà có thể nói là thằng đầu tiên ở trong cái thế giới loài người này, từ một vị vua cao cả nhất trở thành một thường dân bình thường, ôm một bình bát đi qua những làng phố, nơi thôn nghèo, nơi thôn nghèo hẻo lánh cũng có dấu chân của Phật đã đi tới. Chúng ta thấy Ngài không chấp nhận một cái sự so sánh rằng ta là vương quyền. Mà nếu chúng ta đọc, có một lần mà khi mà Đức Vô Tình Phạn Vương thấy Đức Phật trì bình khất thực ở giữa đường, thì Vô Tình Phạn rất là buồn. Anh nghĩ rằng dù gì Đức Thích Ca đến Cồ Đàm là người của dòng vua chúa, mà nó phải thiếu, không có thể cúng dường cúng phụng được, mà phải đi nơi này đi nơi nọ. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nhờ nói rằng cái giáo hóa của chính Ngài không phải cái đây phải là cái giá trị mà Ngài đi sinh từng hạt cơm từng miếng nước để mà thọ dụng, mà đây tức là đó mới dinh tự gọi là quá duyên, để cho những người có cái tính tâm, những người có cái tâm thành để mà cúng dường. Và Ngài cũng dạy cho những người đệ tử như vậy, những người ở mọi giai cấp, ở mọi tầng lớp đều có thể hướng tâm về được. Cũng như là Đức Phật Ngài nói rằng nếu như một cái giai cấp sắc đế lị mà với tâm phụ nói ác, nói lửa đó tâm thật, nói độc ác, với thân ác là sát sanh lực cướp tài dâm, thì thời cái giai cấp con người đó là con người xấu. Nếu như giai cấp thấp hèn là nô lệ, nhưng ở đó cái giai cấp đó lại là thân hành động thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, thì giai cấp đó sẽ là giai cấp cao, người đó sẽ là người cao, người đó sẽ là người tốt. Một con người mà biết gây sợ và hổ thẹn tội lỗi thì một con người đó là một con người tốt. Một con người mà biết nhận lỗi mình và biết chấp nhận người khác chỉ lỗi của mình là con người trí tuệ. Một con người ở một giai cấp cao mà không biết được cái lỗi của mình và không chấp nhận người ta chỉ lỗi của mình thì người đó vẫn là người ngu, vẫn là người thấp hèn, không phải là cao sang, không có một sự cao quý do sanh dụng. Và trong giáo pháp của Ngài cũng không có ai được phép so sánh ta là lớn do giai cấp của ta lớn. Mà trong pháp của kinh chúng ta nhớ có một câu cái sự thanh tịnh, cái sự tốt đẹp không phải ở sanh chủng, không phải ở giai cấp, mà sự thanh tịnh, cái sự tốt đẹp là do tâm của người đó đã được đoạn trừ những phiền não, những cái ái dục. Khi chúng ta nghe, chúng ta đọc những cái kinh văn này thì chúng ta mới thấy được cái giá trị tuyệt vời của pháp bảo, cái giá trị tuyệt vời của Đức Phật. Chúng ta còn vẫn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Không có gì còn nghe nó rồi. Dạ cảm ơn. Cho nên cái sự hình thành và cái sự phát triển của Phật giáo bao đời nay đối với các vị Phật toàn giác, phải nói rằng là Ngài là bậc đạo sư khi giác ngộ, giác ngộ với tất cả, hiểu với tất cả, biết với tất cả những điều không, tự cho mình sẽ là một thần linh thượng đế ban phước giáng quả. Chính Ngài đã đánh đổ cái chuyện mà đấng tạo hóa, đấng thượng đế hay là cái đấng tạo chủ để sanh ra muôn loài muôn người, chứ đừng nói chi là một cái quản trị của tăng già, một cái quản trị của cái giáo, của giáo pháp của Ngài, để nhằm mà tô son, nhằm mà sử sách sẽ ghi ngàn đời, sẽ lưu dấu. Không là như thế. bởi vì ngài cũng chính ngài dạy. Rồi tất cả nó sẽ cái gì? À, tất cả sẽ bị vô thường, tất cả sẽ bị khổ não, tất cả sẽ bị vô ngã. Cái định lực vô thường, khổ não, vô ngã sẽ cuốn trôi tất cả. Nhiều cái giáo pháp của chư Phật còn giác trong quá khứ. Thì cái duyên là kết. Bởi vì các pháp đã có nhân sanh ra thì các pháp đó sẽ có cái duyên. Và cái duyên Đức Phật ngày đến với cuộc đời này, rồi ngài cũng sẽ ra đi. Cái giáo pháp ngài đó, ngài rồi cũng có một ngày cũng sẽ kết thúc. Và cái duyên mới đó nó được tạo trợ, nó được à, cái sự liên tục, được cái sự kế tiếp do một cái quy trình của từng cá thể. Khi chúng ta đọc và chúng ta nghe thấy những cái đoạn văn như thế này thì chúng ta thấy cái tinh thần của Đức Phật hay là cái lời dạy của chúng ngài nó không có cái sự nó không có một cái sự khác biệt hay là có một cái sự độc đoán độc quyền hay là có một sự phán đoán tương lai sẽ như thế này, tương lai sẽ như thế kia, mà ngài luôn luôn nói đến những cái điều ở trong nội tâm của tất cả chúng sinh. Đó là một điều mà chúng ta đặc biệt. Có thể nói cái thời đại hôm nay, cuộc sống ngày hôm nay, đó là một cuộc sống mà rất nhiều cái biến loạn, nhiều cái biến cố giữa con người với con người, giữa các châu lục với nhau, giữa nước này với nước nọ, để tranh giành tranh giành những tài nguyên, những khoáng sản, hay là để giữ gìn những cái thể chế, những cái giá trị của chính mình đang cai trị, đang cai tạo. Thì quả thật, thưa quý vị, những cái đó thì nó không tạo nên một cái thế giới con người nó mang tính an lành được. Cái xã hội loài người của chúng ta là một xã hội loài người đấu tranh và chống trả để tồn tại quá là khủng khiếp. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật này luôn luôn dạy cái gì, một cái đức tính, một cái thông điệp, đó chính là cái thông điệp đó chính là mỗi con người phải biết tu tập, mỗi con người phải biết xả bỏ, mỗi con người phải biết thương yêu. Mà cái giáo lý của ngài đã để lại 2000 năm qua chưa bao giờ bảo ai, buộc ai thì theo mình và giết hại người ta, chống trả, áp lực, áp bức cái giáo lý của mình. Trong lời dạy của ngài không có. Thì chúng ta thấy cái đức tính và phải nói sáng ngời. Chúng ta chắc không làm thì ở trong tôn giáo học có nói một lần, nói rằng là không có một cái lịch sử của một tôn giáo nào như là lịch sử của tôn giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni. Từ khi xuất hiện cho tới ngày hôm nay không có dùng một vũ khí, binh đao đạn dược để áp lực tín đồ buộc phải theo hoặc là không theo, hoặc là trả đũa chống trả với những người khác, áp lực với cái giáo lý của mình, với những cái lời dạy của mình, với những tín đồ của mình. Chúng ta thấy tất cả những cái điều, thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy phải nói rằng là ngài nói theo cái duyên, theo cái quy luật, nó sinh diệt và nó đi tới như thế. Càng hiểu về Đức Phật thì chúng ta phải càng kính trọng ngài, càng kính trọng ngài mà mình càng mến phục và tình yêu thương ngài. Cái đó chính là cái gì? Một con người siêu việt, một con người hết sức là đặc biệt, mà ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đã có dạy, một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì lợi ích cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó chính là Như Lai Phật A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta thấy một con người đặc biệt như vậy, với cái đồ chúng của ngài, ngài cũng dạy phải đi theo cái tánh hạnh của ngài là lợi lạc. Thứ nhất là tự giác, thứ nhất hoàn thiện bản thân của mình và sau đó quảng diễn, sau đó chia sẻ và sau đó chỉ bảo cho người khác biết những gì mà mình đã hiểu, những người gì mình đã biết. Cho nên sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện khó tìm, khó gặp. Thì có một sự xuất hiện này có thể tìm theo, đó là sự xuất hiện khó tìm, khó gặp, khó thấy, khó biết được. Đó chính là sự xuất hiện, sự gặp, sự thấy của Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng chánh. Ở trong bộ kinh đã dạy một con người khi xuất hiện được cả chư thiên và loài người hô tung và ca mừng tán tụng, một con người khi có sự chứng đắc được cả thế giới này, được cả tam giới này hết sức là vui mừng. Và cũng có một con người, mà một con người đó khi sự tịch diệt, khi sự ra đi của một người đó, mà cả chư thiên, cả tam giới này, chư thiên và loài người lại thương tiếc, lại buồn lo, như là người đó chính là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Có thể nói rằng hội chúng của Ngài đã được đầy đủ, thì mọi thứ mọi điều Đức Phật Ngài không có, có nói đến. Có một lần chúng ta nhớ khi mà ác ma đến thành Đức Phật Ngài trước Ngài diệt độ, thì Ngài nói cho ác ma là, tức là đầu tiên khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ, thì lúc đó ác ma đã đến để sau khi mà đòi cái bồ đoàn của Ngài không được, thì Đức Phật Ngài tuyên bố với ác ma rằng bồ đoàn này là bá la mật của Ngài, bốn a tăng kỳ 100,000 đại kiếp, là đây là bồ đoàn do kết quả mà Như Lai đã dày công để mà tạo nên cái bồ đoàn này, chứ không phải là cái bồ đoàn này không là của riêng ai. Này ma vương, ngươi không có thể săn đoạt, ngươi không có thể đánh đuổi được Như Lai. Và sau đó ma vương đến để thỉnh Phật niết bàn, thì chúng ta Đức Phật nói Như Lai chưa niết bàn vào giờ này, bởi vì chưa có hội đủ cái nhân duyên. Bởi nhân duyên đó là cái gì? Chưa có đầy đủ tứ chúng, hay là có những cái tăng chúng của những tăng đoàn, cái môn đồ đệ tử của Ngài có thể thay Ngài quảng diễn Phật ngôn, có thể thay Ngài cứu tế độ đời. Và cuối cùng thì Đức Phật Ngài như bữa hổng, cái bài như bữa hổng mà chúng ta nhớ, chúng ta đã học, Đức Phật Ngài nói nhiều lần cho Ngài A Nan, nếu mà có thể sống một kiếp, 100 kiếp, 1,000 kiếp nữa, nếu như người ấy đạt được tứ thần túc. Rồi chúng ta nhớ sau khi Đức Phật Ngài nhận lời với ma vương sẽ diệt độ niết bàn, thì lúc đó, đó Ngài đã thấy các môn đồ đệ tử của Ngài có thể thay Ngài hoằng pháp độ sinh. Thì lúc đó Ngài nói cho Ngài A Nan, cho Ngài A Nan thỉnh Đức Phật thôi, Ngài đừng niết bàn, Ngài ở lại. Này A Nan, những gì cần Như Lai đã làm, những gì nói Như Lai đã nói, và những gì mà nếu như không có mặt của Như Lai thì đệ tử của Như Lai, đệ tử của Ngài cũng có thể thay Ngài được. Thì ở đó chúng ta thấy cái vai trò của Đức Phật đến cái cuộc đời này đã được tốt đẹp, và tăng chúng của Ngài hay đệ tử của Ngài đã được thành tựu các thánh quả mà xuyên qua chúng ta thấy các vị đại đệ tử của Đức Phật. Quả thật thì ở trong pháp một chi á, người đệ nhất về trí tuệ, về thần thông, về mật hạnh, về đầu đà, thiên nhãn, thiên nhĩ vân vân, rất là nhiều biện thuyết, biện tài. Thì đấy là những người đệ tử của chính Ngài, có thể thay Ngài làm việc ở, có thể thay Ngài mà dẫn dắt hay là cai quản tăng đoàn, chứ không cần phải chính Ngài. Chúng ta thấy nội chữ đức tính, một cái đức tính như thế này, Ngài ra đi, Ngài đã quyết, và Ngài đã biết tùy duyên. Thì Ngài đã nói rồi, thì Ngài không bao giờ có cái gì, có cái sự sửa lại cái lời của Ngài, là lý thứ nhất. Lý thứ hai, nhiều người thương tiếc và nhiều người để lại, nhưng Đức Phật đã nói về, Ngài đã nói về nhân duyên, nhân duyên sanh khởi thì cũng có cái duyên gì của nó. Thì chính Ngài đã thuyết về duyên khởi, và Ngài đã nói về cái duyên khởi, và Ngài cũng sẽ chiều theo quy luật của nhân quả, của nhân duyên đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài là một chúng sinh, nó khác biệt hơn nhiều chúng sinh khác. Tôi chỉ làm vừa đủ đúng thời hữu duyên Ngài mới làm. Ngài nói như thế đó, Ngài làm như thế nào, Ngài cũng nói như thế đó. Cho nên Ngài, Ngài gọi là Như Lai. Cái chữ Tất Tha Gấp Tôi chính là ý nghĩa như vậy. Như thế nào Ngài đã nói buổi đầu tiên, như thế Ngài đã nói ở đoạn giữa, và như thế Ngài nói ở đoạn cuối. Cho nên những cái lời dạy của Phật nó không có một cái, nó không có những điểm gì biệt. Mà chúng ta thấy người chúng sinh, nhiều người có những thắc mắc, có những nghi điểm mà xuyên qua, như Đức Vua Milinda đây hỏi nhiều lần Ngài Nagasena, thì chúng ta thấy đã được đáp toàn phần. Tại sao như vậy? Bởi vì cái giá trị sơ thiện, hậu thiện và trung thiện, lời dạy, hành động cũng như giáo pháp của Ngài, trên cái kim ngôn khẩu từ của Ngài, trên cái giá trị giác ngộ của Ngài, và trên một cái thực chứng của chính Ngài, và Ngài trước như thế nào, Ngài sau vẫn như thế, và hiện tại cách sống cũng không thay đổi. Chúng ta thấy đây là một điều đặc biệt vô cùng. Cũng không tự xưng mình là một thần linh, thượng đế, ban phước, danh quả, bá chủ cuộc đời này, nhưng chúng ta nói, có thể nói rằng Ngài là bậc bá chủ, bá chủ tam giới này. Bởi vì Sampati Phạm Thiên từ trên cõi trời xuống để thỉnh Ngài giáo hóa độ đời. Sampati Phạm Thiên đó tượng trưng cho một người ở cõi cao nhất của vũ trụ này, của tam giới này, một con người cao nhất có thể là đã xuống quỳ dưới chân Ngài để mong Ngài giảng Phật ngôn, để mà cứu thế, giống lên tiếng trống để cho những người có mắt có thể nghe, có mắt có thể chứng đắc được những cái pháp nhãn như chính Ngài đã chứng đắc. Mà chính đó cũng là cái phải có lời thỉnh mời, phải có lời thỉnh cầu, rồi Đức Phật Ngài mới xuất hiện. Để làm sao khi mà có một người Ngài nói rằng Ngài làm cho cái nhân duyên vậy, cái nhân duyên ai mời Ngài vào cuộc đời này mà Ngài giảng thuyết giảng dạy. Nếu như có một cái ngoại đạo sư, hay có một ma vương, hay một có cái ác ma nào mà nó xuất hiện nó nói, thì chúng ta thấy đều có một cái lý do. Và rồi về sáng nói rằng Ngài ra đi thì cũng không có duyên gì, tự nhiên cái Ngài hết tuổi thọ, hay tự nhiên cái Ngài bệnh hoạn, cái Ngài ra đi không phải vậy. Mà cũng có người chính là ma vương là thỉnh mời Ngài tịch diệt. Thì chúng ta thấy cái tinh thần của Đức Phật này là việc tất cả đều là cái nhân cái duyên, không có có cái gì mà Ngài làm ngoài cách khác. Bởi vì Ngài nói về cái nhân duyên của chúng, nhân hội tụ sẽ có nhân tan rã, nhân sanh sẽ có cái nhân diệt. Một bài học đó để cho tất cả chúng ta thấy, chúng ta cần phải có sự tiến tu, chúng ta phải cần có một sự hiểu biết về chính Ngài. Chúng ta thấy một đám mưa xuống, cây cỏ muôn loài đã được xanh tươi tốt đẹp. Có thể nói một vị Phật xuất hiện trên cuộc đời này lợi lạc vô cùng to lớn cho quần sanh. Những người như dựng đứng những gì đã ngã xuống, đem đèn vào chỗ tối, quả thật như vậy. Ngày khai mở, tức là ngày chỉ đường cho chúng sinh từ cái đau khổ để về cái bến bờ an lạc, và từ cái sự tham ác, cái sự sân ác, cái sự tà kiến ác, để chúng sinh nó có trí tuệ, từ những tướng cướp, từ những người mà đau trượng không gớm tay, biết quỳ phục xuống, biết bỏ được trường, bỏ đau để mà quay về bờ nhé. có thể nói những công hạnh, những điều đặc biệt đều được Đức Phật ngài thể hiện tất cả. Có thể nói rằng cái quy trình của từng cấp độ thời gian của từng vị Phật chánh hạnh chánh giác ra đời, và từng nó cũng có những cái điểm cái dị biệt. Thí dụ như chúng ta thấy Đức Phật thiên về trí tuệ, cái thời gian tu tập ba la mật cũng khác, cái vị đức tin, cái vị tinh tấn cũng khác, và cái tuổi thọ của các ngài cũng khác, và tuổi thọ đương thời của chúng sinh cũng khác, và cái giáo pháp của từng các vị đó để lại cũng khác nhau hết. Ý chúng tôi muốn nói thời gian, chứ nói giá trị chân lý thì đồng nhất, nhưng giá trị thời gian thì nó có khác, đó là do cái duyên mà tạo của từng vị đó. Và thật sự vị mà tu tập thiên về trí tuệ, lấy trí tuệ làm trưởng như là Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì ở đây chúng ta thấy bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mà cái thời gian rất là lâu, chứ chúng ta đừng nghĩ bốn a tăng kỳ rồi cái vị khác là 8 a tăng kỳ rồi 16 a tăng kỳ của các vị tinh tấn và đức tin, thì chúng ta thấy nó lâu quá. Quả thật như vậy, thì cũng vậy, cái sự tu tập của mỗi con người nó khác nhau, cái sự hiểu biết của mỗi con người nó cũng khác nhau. Ở cái xã hội này, theo từng cái giai tầng, theo từng cái nơi chốn cũng có sự khác biệt nhau, cho nên không có đứng ở một biên bờ mà chúng ta nhìn nhận được. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam thì nó khác ở các cái nước châu Á khác, và các nước châu Á khác cũng khác bên Tây, bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, tất cả mỗi cái thời tiết, khí hậu, cái sự hiểu biết và mỗi cái việc làm, mỗi cái giá trị của con người nó đều khác, bởi vì tâm của con người đều khác. Ở đây tâm của chư Phật nó độc nhất, là các ngài không còn sinh tử, không còn đau khổ, nhưng lý do, điều kiện và cái duyên khởi đầu tiên mà các ngài ước nguyện để thành tựu cái giá trị Phật đạo nó khác. Và chúng ta thấy hội chúng cũng vậy, cũng bốn, cũng tứ chúng này, nhưng điều mà có những người hội chúng sẽ đông hơn cái hội chúng này, và cái thời gian tồn tại sẽ đông hơn, nhưng đông hay là lâu hơn gì đó nó vẫn không khác biệt cái gì, cái giá trị chân lý và cái giá trị giác ngộ, hay là cái thời gian, tức là sơ thiện, hậu thiện và trung thiện khác nhau. Chư Phật trong quá khứ giác ngộ như thế nào thì Đức Phật hiện tại cũng giác ngộ như thế đó, và Đức Phật hiện tại là Đức Thích Ca Mâu Ni giác ngộ như thế nào thì tương lai Di Lặc Phật cũng sẽ giác ngộ như thế đó. Nhưng điều của sự giác ngộ của ngài cũng chính là không ai bảo mà do cái công hạnh tu tập ba la mật tròn đủ thì được mang đến kết quả tốt đẹp. Cho nên đối với người hiểu tu, cần tu, chúng ta thấy cái giá trị của Đức Phật này để lại cho đời, hay là chúng ta may mắn là một người cái lời giáo dẫn của ngài, đó là hạnh phúc, đó là cái điều tốt đẹp mà tất cả chúng ta cần phải một nguyện một lần một đời theo đạo, đời này và đời đời kiếp la sinh trong dòng sinh tử luân hồi. Nếu chưa đắc chứng kết quả giải thoát thì chúng ta nguyện có chánh tri kiến, đi theo dấu chân của giải thoát của chư Phật, ngài đã giải thoát. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng chư Phật tử, xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có điều chi xin thúc, kính mong quý ngài cùng quý vị quan nghĩ cho. Dạ, xin chấm dứt thời gian trước này. Trước khi chúng ta xin kính dân Phật Phật Lạc Đức Tây Đức Tết Tới Đại Thiên Vương, các vị chư tiên hô đi dân Pháp cộng an tâm. Các ngài sau khi quan nghĩ xin hô đi đến chư Tung Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong những Pháp. Nam Mô Bố Tha Gia, Nam Mô Thân Ma Gia, Nam Mô Sơn Khai Gia.
Xin đại lễ thì tôi phải siêu lên lễ chi tôi đức thỉnh giảng tất cả quý chư tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Ở trong buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng ta sẽ đặc biệt nói về vai trò của Đức Phật. Xin được kính nhất kính nhận Thượng tọa Pháp Tân. Không biết Thượng tọa Tân có nghe và cảm biết được. Nếu Thượng tọa Tân nghe được, xin thỉnh Thượng tọa Hoan Kỷ trả lời cho cô Thương Lưu Tích. Thượng tọa Tân, chúng ta thấy một điều là Đức Phật này đã không có sử dụng những cái hình phạt nhiều lắm, là người chỉ khiển trách thôi, chỉ khiển trách khi mà những đệ tử làm sai và người hướng dẫn họ. Nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng là thời Đức Phật còn tại thế, hầu hết những đệ tử Phật rất là tuân thủ theo lời dạy của Đức Phật. Thì theo cái nhìn của Thượng tọa Tân, con người phần đông là phải có sự răn đe, phải có cái chế tài, phải có trừng phạt đó, thì con người mới là chịu làm tốt, nhưng mà cũng chưa chắc làm tốt. Nhưng mà ở trong trường hợp của Đức Phật thì điều gì đã khiến cho các đệ tử Phật, những đệ tử Phật phần lớn, đó là hầu hết từ một vài cá nhân rất là ít ỏi, hầu hết là tuân thủ theo lời của Đức Phật dạy. Xin Thượng tọa Tân Khoa Kỷ chia sẻ với đại chúng về cái suy nghĩ của Thượng tọa về việc này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng tọa Tệ Siêu, Thượng tọa Giác Đản, Thượng tọa Tệ Nguyện, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi đó, thì cái điều này ở đây đó, như là vào thời kỳ Đức Phật đó, thì được biết trong lịch sử thì khoảng 12 năm đầu thì Đức Phật cũng chưa có ban bố những cái điều họp đó. Thì sau này đó thì do cái số lượng tăng chúng càng ngày càng đông, rồi cái sự vi phạm của tăng chúng, có một số vị tỳ kheo vi phạm, vì vậy cho nên là Đức Phật này thấy cái điều đó nó có cái tác hại với đời sống phật hạnh, là tác hại đến cái uy tín của tăng đoàn, và do vậy thì Đức Phật này mới ban hành cái những cái điều học như là chúng ta hiểu là vô lực. Thì cũng mình cũng thấy đó là vào thời kỳ Đức Phật thì nếu có chăng thì cũng có những vị phạm tăng vi phạm thôi, còn những vị thánh tăng thì không có vi phạm, không có phạm những điều luật. Mà luật của Đức Phật ban, giới của Đức Phật ban thì khi nào có phạm thì ngài thấy cái điều đó nó tác hại đến đời sống phạm hạnh, rồi ảnh hưởng đến uy tín, đến tăng đoàn thì ngài mới ban hành ra, chứ ngài không có ban hành trước. Kể từ đó về sau nó trở thành cái điều học mà một vị tùy theo làm theo, thực hành theo. Thì các vị mà thánh tăng thì chúng ta không nói, thì các ngài là do cái tâm nó đã thuần rồi, cái sự giải thoát của các ngài có, thì não của các ngài đó thì có những vị cũng đã bớt, có những vị đã hoàn toàn dứt sạch cái phiền não đó. Thì ở đây không nói. Còn với những người phòng tăng thì nhờ cái giới luật đó có thể là nó kiềm chế lại được. Mà sự thật ra thì như mình thấy rằng pháp luật ở xã hội đó, ở một quốc gia nào cũng vậy, có những pháp luật riêng của cái quốc gia đó, dựa vào cái văn hóa, dựa vào cái phong tục tập quán, dựa vào cái truyền thống ở một quốc gia đó, mà họ sẽ ban hành một cái luật của ở xã hội. Thì cái luật đó nhằm để điều chỉnh con người lại để nó tốt hơn, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn là không có người vi phạm, vì do là cái luật đó là chỉ là điều chỉnh những cái hành vi của con người sai phạm, lại trở điều chỉnh lại cho ngay ngắn đó. thì trong luật của Phật cũng vậy, tức là điều chỉnh lại cho nó tốt đẹp. Bởi vì ở đây mình thấy rằng là luật Đức Phật ban hành thì chúng ta thấy rằng một vị tu tập theo lời dạy của Phật là mình tự nguyện, vì là thấy rằng hành theo lời dạy của Phật đó thì sẽ có được cái sự lợi ích an lạc cho mình, cho nên cái vị đó là trong một cái trường hợp nào thì vị đó cũng cố gắng gìn giữ lời dạy của Phật. Nhưng mà có khi thì chúng ta thấy rằng một khi mà không có chấp hành theo lời dạy, chấp thuận chấp hành theo lời dạy của Phật đó, thì do cái phiền não, do cái phiền não, do cái phiền não làm cho cái vị ấy không thấy được tức là không có làm được cái lời dạy của Phật, không có thực hành theo lời dạy của Phật, mặc dù vẫn có thể hiểu rằng là lời dạy của Đức Phật là nhằm điều chỉnh lại cái lời, cái việc, cái hành vi của một cái người tu sĩ cho nó tốt đẹp, nhưng mà do là phiền não cho nên người đó cũng không có màng tới, thế là cũng bị vi phạm, thì cái điều này ở đây đó thì sở dĩ mà mọi người đều thực hành theo lời dạy của Đức Phật tốt đó, là vì mình cả những bậc xuất gia hay tại gia, thì khi mà mình hành tốt lời dạy của Đức Phật, mình có thực hành một cách tốt đẹp đó, là do mình thấy được cái sự an lạc lợi ích của cái việc mà mình thực hành. Cho nên Đức Phật ngày tịch diệt sau trước chúng ta đó là khoảng 25 thế kỷ rồi. Nhưng mà rồi đó thì cái lời dạy của Đức Phật đó, tới ngày hôm nay nó vẫn còn cái giá trị, và cái người thực hành đó vẫn còn thấy có cái lợi lạc rất là nhiều, lợi ích rất là nhiều, lợi lạc rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái điều nào, ví dụ như luật ở ngoài xã hội đó, thì nó cũng có giá trị trong một khoảng thời gian nào đó, chứ nó không thể nào mà hết hết hoàn toàn, kéo dài cho đến hơn 20 mấy thế kỷ. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật thì ngàn đời, thì chúng ta thấy rằng chỉ có khi nào mà mình không có đủ cái khả năng để thực hành lời dạy của Phật thôi, chứ sự thật ra thì cái lời dạy của Đức Phật một khi mà mình thực hành thì tuân thủ theo đó thì thật sự là nó có lợi lạc rất là nhiều, lợi lạc rất là nhiều. Và dù là Đức Phật có cách chúng ta, ngài tịch diệt cách chúng ta hơn 25 thế kỷ rồi, nhưng mà cái điều đó trong mỗi hốc hẻm, trong mỗi một cái hoàn cảnh, trong mỗi một cái xã hội như thế nào đi nữa, thì cái người mà nếu mà đã là có cái tâm lý tu tập, muốn cho cái đời sống tu tập của mình nó được tiến bộ, muốn cho đời sống tâm linh của mình được phát triển, thăng hoa lên, thì mình sẽ cố gắng thực hành lời dạy của Phật. Mặc dù trong lời dạy của Đức Phật á, chúng ta thấy rằng á, là mình thực hiện được á, thì tốt, nhưng mình không thực hiện được á, thì mình có thể là tạo cho cái tâm của mình bị dễ đi, tạo cho cái tâm, cái việc mà làm của mình nó có thể dẫn đến cái việc mà mình có những cái hành vi tạo ra cái nghiệp, Nhưng mà rồi đó thì vì người ta thấy rằng muốn được thăng hoa cho đời sống tu tập của mình thì mình phải thực hành, chứ trong cái đó không có sự trừng phạt. Trong lời dạy của Phật không có trừng phạt, này. Vì cái nghiệp mà mình gieo đó, cái nghiệp mà mình tạo ra từ thân khẩu thì mình phải gánh lấy những điều đó. Bởi Đức Phật ngài biết rằng với cái hành vi của mình là như vậy, mình tạo ra cái nghiệp xấu, thì đã tạo ra cái nghiệp xấu thì mình bị khổ đời này, khổ đời sau. Nên Đức Phật ngài ban hành là mình nên tuân thủ theo cái lời đó. Mà một vị tỳ kheo tuân thủ theo lời đó thì mình có được cái lời lạc. Còn không tuân thủ theo thì mình cũng bị chính cái hành vi điều khiển mình, làm cho mình bị cái nghiệp thôi. Cái nghiệp đó là do mình tác tạo, mà Đức Phật ngài hiểu điều đó, ngài biết điều đó, cho nên là ngài ban hành. Cho nên là ban hành là để nhằm điều chỉnh lại cho mình tốt. Nhưng mà mình không làm được tốt á, thì mình ráng mà chịu. Chịu ở đây không phải Phật phạt, cũng không phải là ai phạt mình, mà là do cái hành vi nghiệp bất thiện của mình tạo ra, do thân khẩu ý tạo ra, cho nên là mình sẽ dẫn đến cái khổ, khổ đời này, khổ đời sau. Cho nên là chúng ta thấy rằng có những cái mà những cái điều mà chúng ta thấy rằng dường như là nó là một cái sự nguyên khắc, nó là một sự nguyên khắc hoàn toàn, nhưng mà cũng không thể nào, ý chúng tôi muốn nói là có những cái quy luật, cái luật của xã hội đó ban hành rất là nguyên khắc, nhưng mà cũng nói như vậy đó, không phải là người ta không có vi phạm đâu, không phải là không có vi phạm đâu, thật sự là vậy, người ta vẫn vi phạm, nhưng mà một khi mà một cái người có những cái luật mà chúng ta thấy là như lời dạy của Phật đó, thì Đức Phật này chỉ ban hành mà chúng ta thực hành những môn cách tự nguyện thôi. Ví dụ như người cư sĩ mà giữ gìn năm giới để mình phát nguyện mình sinh thọ, Đức Phật cũng không có bắt buộc. Rồi vị xuất gia đó, sa di hay tỳ kheo đó cũng phát nguyện trước tăng chúng mà mình xin gìn giữ những điều học đó, điều học đó. Là mình gìn giữ được thì mình tốt, ngăn chặn được những cái hành vi xấu của mình, còn mình giữ không được thì không sao. Nhưng mà thật sự đó là lời dạy của Đức Phật đã, nếu mà một người mà có một cái tâm lý tu tập đó, muốn đời sống đạo đức của mình được thăng hoa đó, thì mình cũng phải gìn giữ cái lời Phật, mặc dù là Phật cách xa chúng ta hơn 25 thế kỷ. Tăng chúng cũng không có thể nào mà kiểm soát mình hết trong những cái chút từng chút từng ly đó, nhưng mà tự cái tâm của mình, tự cái niềm tin của mình, tự cái trí tuệ của mình, tự cái sự tinh quán của mình làm cho mình có được cái tốt đẹp đó, tốt đẹp đó, chứ không ai bắt buộc mình. Và chính vì vậy đó, chúng ta nói rằng là chúng tôi có nhớ một cái điều đó là luật của Đức Phật đó là tự do dân chủ, tự do dân chủ, tức là mình có cái tự do của mình, là mình tự có cái tự chủ của mình, mặc dù là có cái sự quyết định của tăng chúng, nhưng mà cái điều đó thật sự là quan trọng. Người xưa họ có nói cái câu rằng cái răng á, nó cứng thì nó hay gãi, nhưng mà cái lưỡi nó mềm á, nó không có gãi, và nó được bền vững, nó được bền vững. Thì cái luật của Phật theo chúng tôi nghĩ rằng nó có cái tính gọi là điều chế một cái hành vi của người được tốt đẹp, do rằng khởi từ cái niềm tin, khởi từ cái trí tuệ, khởi từ cái sự hiểu biết, và khởi từ cái sự tinh tấn của người đó, để rồi điều chỉnh cái người mà tu Phật nó được tốt hơn. Đó là như vậy. Thì theo chúng con nghĩ đó là mặc dù là Đức Phật không có trừng phạt những cái gì đối với chúng ta đó, khi chúng ta hành giữ lời dạy của Phật, giới luật của Phật, nhưng mà mình thấy rằng chính cái tâm lý của mình tạo cho mình vì mình tin vào nghiệp báo, mình tin vào cái hành vi xấu, rồi mình tin vào những cái sự hướng thượng ở nội tâm, và do vậy đó thì mình cố gắng hành giữ theo trong mỗi hoàn cảnh, trường hợp nào, xã hội nào, cái đời sống tu sĩ, cái vị sống xuất gia cũng thực hành theo, người cư sĩ cũng thực hành theo, bởi vì mình nghĩ đó là cái sự tiến qua nội tâm đạo đức cho chính mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trả lời.
Đại đức Phật tính có nghe rõ không? Muốn thỉnh đại đức Phật tính trả lời cho cô câu hỏi như thế. Đại đức Phật tính, có nhiều người nhìn vào hội chúng với Đức Phật là như là không có tổ chức, nhưng mà chúng ta đều biết rằng chư Phật đều có thường thủ tinh tấn, tức là có những vị binh thì kheo tăng như người Xá Lợi Phất thường được kiện đi với thì kheo ni, thì chúng ta cũng có thì kheo Khema hay Ukalawana, thì có vị thị giả là tôn giả Nanda, thì đại đức tính có nghĩa rằng ở một phương diện nào đó thì quả thật là hội chúng với Đức Phật có tổ chức, và do có sự tổ chức như vậy nên sinh hoạt của tăng chúng đã được tốt đẹp trong thời Đức Thế Tôn còn vậy thế. Đại đức tính có nghĩa như vậy, học sinh xin ý kiến đại đức tính.
Dạ, con tỉnh thượng tọa Hoàng Nghĩ, thượng tọa chẳng Hoàng Nghĩ đánh lại câu hỏi của con hồi nãy, cái đường nét con nó thật chặt, con nghe tiếng được tiếng không, mà cho chắc ăn là thượng tọa đánh nhìn con cái câu đó lên, làm con là dễ, con dễ nhận ra hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Khi được nghe thượng tọa nhắc về những vị thượng thủ tinh văn ở trong thời Đức Phật, thì đối với những vị thượng thủ tinh văn ở bên hàng tăng chúng thì cũng có, hàng ni chúng thì cũng có. Nhưng mà hình như là con thấy rằng là hầu như ở trong cái thời của bậc chánh hạnh chánh giác nào thì cũng có những vị thượng thủ tinh văn, những vị ở bên hàng tăng chúng thì cũng có, ni chúng cũng có, và ngay cả những cái vị mà ví dụ như là nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng vậy, thì cũng đều có những cái vị mà giỏi xuất sắc ở trong những cái lĩnh vực như là ví dụ như là đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông, đệ nhất về chiếc khóa, vân vân. Vậy nói rằng là có rất là nhiều đối với các vị thiền giả như vậy. Thành ra nó thật sự đó thì con thấy rằng là ở trong cái thời của Đức Phật đó, khi mà đọc đi đọc lại kỹ ở trong kinh điển thì mình không thấy rằng có sự sắp đặt, nhưng mà do những cái ví dụ như là do những cái thành quả, phải nói rằng ví dụ như là đối với ngài Sariputta đệ nhất về trí tuệ thì không phải rằng là ai sắp đặt. Thường thường đó mình thấy rằng ở trong cái thời nay của chúng ta đó, thì nếu mà chúng ta muốn làm cái gì cũng vậy, thì phải có cái sự sắp đặt. Ví dụ như là mình bầu ra hoặc là mình đương cử ra, nhưng mà ở trong cái thời của Đức Phật đó, thì không phải là đương cử hoặc là không phải là bầu ra, nhưng mà do cái vị đó quá giỏi, do ví dụ như là nói về lĩnh vực trí tuệ của ngài Sariputta ngài, thì do ngài quá giỏi thành ra ngài trở thành một cái vị đệ nhất về trí tuệ, hoặc là đối với ngài một kiền liên đó, thì đối với ngài một kiền liên đó thì do đối với thần thông thì ngài quá giỏi thành ra ngài là đệ nhất về thần thông. Thì thì những cái địa vị hoặc là những cái chức danh ở trong cái thời nay thì nhiều khi mình thấy ví dụ như là đặt ra nhưng mà không có chất lượng, đặt ra thì không có cái chất lượng, nhưng mà ở trong thời xưa là do những cái vị này, do những vị này ở trong quá khứ đã từng đào tạo, đã từng tạo những cái phước ba họ. Thành ra khi mà những cái vị này xuất hiện lại, có nghĩa là được sanh lại ở trong cái kiếp chót, thành tựu những hạnh nguyện này, thành ra được như là những cái vị này có một cái có một cái những cái nét rất là đặc biệt ở trong thờ Đức Phật. À, chính vì vậy mà mình thấy rằng ở trong thờ Đức Phật đó, thì luôn luôn lúc nào giáo hóa cũng chặt chẽ, hoặc luôn luôn lúc nào tăng chúng cũng được chặt chẽ. Vì sao vậy? Vì còn những vị thánh tăng có thể thay thế Đức Phật. Ví dụ như trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài bị đau lưng, ngài bị đau lưng đó thì ngài kêu ngài Ananda hãy trải cái y tăng nhà lê cho ngài nằm nghỉ. Còn ngài Sa Di Quốc Tá thì sẽ thay thế Đức Phật để thuyết giảng hoặc là để giáo giới cho tăng chúng. Đó thì chúng ta thấy rằng do có những vị tai mặt vai trái của Đức Thế Tôn hoặc là những cái vị thiện nam tín nữ cũng vậy, nam cư sĩ nữ cư sĩ cũng vậy, đều có sự giỏi trong từng cái công hành. Còn nếu mà nói về như ở trong cái thời nay thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng không thể nào mà bằng được ở trong thời Đức Phật. Dù cho chúng ta cố gắng, dù cho chúng ta có cố gắng mà để mà chúng ta sắp đặt cái điều này điều kia, ví dụ như thường thường quý vị thấy rằng có những cái cuộc lễ chúng ta tổ chức, chúng ta cũng cố gắng chúng ta sắp đặt ra cái điều này cái điều kia, nhưng mà cuối cùng thì quý vị thấy rằng là cái sự mà thành công nó chỉ tương đối thôi, chứ không bao giờ mà nó được cái sự tuyệt đối. Còn ở trong thường thường đó, quý vị thấy rằng có những người người ta nói rằng là mình phải có sắc cái tuồng, như là có nghĩa là quý vị thấy rằng là ở trong thờ có nhiều người người ta quan niệm ở trong thờ của Đức Phật đó thì phải có như thế này như thế kia, có nghĩa là có vị giỏi về cái này, vị giỏi về cái kia mới trở thành một tăng chúng. Thì cái điều này là có những người người ta hiểu rất là sai lầm. Cái gì ví dụ như người ta hiểu rằng là người ta nghĩ rằng là do Đức Phật phong cho cái vị đó như vậy, hoặc là Đức Phật chế định cho cái vị đó như vậy, vân vân, để ở trong tăng chúng nó có một cái như là có một cái tổ chức. Cũng người ta nghĩ rằng như là một cái cơ quan hoặc là một cái chỗ làm việc của cái thời nay đó thì phải có đặt ra phải có giám đốc hoặc phải có người chủ hoặc phải có người thư ký vân vân. Thì cái điều đó ngày xưa trong thời Đức Phật thì không có, tại vì những vị này có những cái nét giỏi, một cái nét giỏi riêng của mình mà do từ ở trong quá khứ đã từng tích tụ, có nghĩa là từng tu tập tạo nên những phước báo đó, thành ra đời nay nó thành tựu. Còn như ở trong thời nay đó thì chúng ta nếu mà chúng ta có những cái đó đi nữa thì chúng ta chỉ là cái sự sắp đặt, cái sự chế định thôi, nó chỉ nằm ở trong cái mức tương đối thôi. Và ở trong cái thời khi mà bậc chánh đẳng chánh giác vị lai mà xuất hiện thì cũng vẫn có những vị thượng thủ tinh hoa, bên hàng tăng chúng, rồi bên hàng ni chúng, rồi bên hàng nam cư sĩ và nữ cư sĩ cũng vậy, đối với bậc chánh đẳng chánh giác nào khi mà xuất hiện ở thế gian thì đều có những cái vị giỏi mà sanh ở trong thời đó để hoàn thành cái phước báo quan mật và trở thành một cái vị a la hán thân văn đệ nhất về cái hạnh này, đệ nhất về cái hạnh kia, vân vân. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Thanh Nghiêm. Nếu còn thiếu cái chi phần nào thì con xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ bổ túc cho nó sáng tỏ thêm. Nam mô Bụt Thầy.
Chương trình giải đi Phật tính. Cái bậc thì tạo về siêu không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa về siêu trả lời về câu việc khác. Bậc thì tạo về siêu trong cái bản dịch này đó thì Thượng Tọa Nguyệt Thiên dịch dùng cái chữ quản trị. để dịch cái chữ Parisati, Parisati. Và thật ra thì nếu mà sư đại dịch thì sư đại dịch sẽ dùng chữ lãnh đạo. Ở trong tiếng Việt á, có đôi khi chúng ta không rõ việc này, nhưng mà trong tiếng Anh á, thì cái management á, cái leadership á, nó khác nhau. Người ta nói là management á, là mình làm cái việc đó cho nó đúng. Ví dụ như mình làm việc gì làm cho nó đúng, nó không có trật. Nhưng mà leadership tức là làm cho nó đúng việc. Là làm đúng việc, tức là cái việc đó là việc nên làm, cần làm thì làm. Nói một cách khác là làm việc đúng, tức là đúng việc thì nó khác. Cái vai trò của cái sự quản trị đó là làm sao là làm công việc cho nó tốt, làm cho công việc cho nó không có sai. Nhưng mà cái vai trò của vị lãnh đạo là làm sao hướng dẫn mọi người làm những việc nên làm, cần làm. Thật ra theo thiền tổ sư thì cái chữ Parisati thì dịch nên dịch là quản trị hay là lãnh đạo, cái tên thiền gọi.
Pháp và luật mà Đức Thế Tôn đã thiết. Những ai mà thực hành theo pháp luật đó, tham mưu tham chari rakti, pháp trả đủ gì cho người thành Phật? Thì ở đây nhé, chúng tôi sẽ cảm hội chúng tôi sẽ có hai từ. Một là quán trị, hai là chúng ta tại cái nghĩa lãnh đạo
chúng ta mượn cái từ đó để chúng ta giải cái cái nghĩa này thì nó hay hơn là cái chữ quán thiện. Nhưng mà vì phân tích theo ngữ nghĩa thì chữ Parihārati, Parihārati giải theo cái nghĩa nó có cái nghĩa là cẩn phòng hay là phòng hộ hay là bảo vệ hay là che chở. Thế cho nên mới nói rằng tập bê tập ta trước khi là ta làm bê hà đằng tốt, mong cho tất cả chúng sanh tự cẩn phòng hoàn toàn an vui. Sau như vậy xin đưa ra con từ rồi nên có cái tên đồng tử của chữ rồi. Về mặt tâm thì ở đây rõ ràng là thí dụ như cùng những vật này nói rằng tu và đề các ta hát tăng tiết của tăng tăng tới là đế thực tiết tiết dịch hạ nhà ăn tu ta đã nhìn là đế thực tăng tiết của tăng tăng tiết với hà rằng vị ấy tức là chỉ cho Đức Phật tương lai là Đức Phật mới tây lan. Vì ấy sẽ lãnh đạo tăng chúng hàng ngàn vị cũng như ngay đang lãnh đạo tăng chúng hàng trăm vị. Thì như vậy trong trường hợp này ở cái trường hợp này thì dịch là lãnh đạo cũng hay đấy quý vị. Bởi vì cái chữ lãnh đạo đó nó có bao hàm cái nghĩa là chăm ngâm và hướng dẫn cho người đó đi đúng theo đường lối. Thành đưa ra trong cái câu hỏi của chúng tôi là về đây với chúng tôi thoạt đầu á thì chúng tôi chỉ phân tích theo cái rừng vững thôi, nhưng mà cuối cùng thì phân tích ra thì chúng tôi cũng đồng ý với chúng tôi chắc chắn là nên tại cái chữ lãnh đạo nó hay hơn là cái chữ quản trị cho cái từ gọi là Parihārati. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi
khi mà chúng ta nói về sự sự lãnh đạo của Đức Phật, sự hướng dẫn Đức Phật, Đức Phật là một đạo sư đó, thì theo sự đạo tôi suy nghĩ là có cái sự khác biệt trong quan hệ giữa Đức Phật và Chư Tăng, tức là những vị xuất gia, tức có khác đến sự hướng dẫn của Đức Phật đối với bốn chúng đệ tử không? Ý muốn nói như vậy là đối với Chư Tăng thì Đức Phật ngài quy định là điều này nên là, điều này không nên làm, điều này nếu phạm tội thì phải như thế này và phải thế kia. Nhưng người cư sĩ thì Đức Phật chỉ dạy là pháp tu thôi. Thì theo sự đầu tư suy nghĩ đó, thì tất cả người xuất gia và tại gia đều là điện tử Phật, nhưng mà trong cái sự lãnh đạo của Đức Phật đối với người xuất gia có khác với người cư sĩ, có phải như vậy không? Cái thỉnh sư tổ quan hệ trở lại.
Tại gia thì Đức Phật này cũng có chi hành bằng hành những luật lệ nhiều như là đối với những xuất gia. Điều này không có nghĩa là những Phật này có cái sự thiên vị như được, nhưng mà ở đây cái nguyên tắc phải là như vậy, là bởi vì ở đây đó, ví dụ như một vị vương đối với các quan hệ thần ở đông đều, mỗi khi mà năm đều phải có những cái gì, cái nghi thức, phải có cái công tác của một vị quan, một vị đại thần của vương, chứ không có phải một tùy tiện nói một người như là dân chúng. Dân chúng cũng là con dân của vua, nhưng mà dân chúng họ sống họ không có bị lệ thuộc vào cái gì, cái nội các của triều đình. Do đó cho nên họ không cần phải tuân thủ những cái di lệ đó. Khi mà họ đi ra chợ, họ muốn ăn muốn uống hoặc là muốn bán cái gì đó thì cái đó tùy tiện. Nhưng mà đối với một vị quan, khi mà đã làm là quan ở dưới ở trong triều, trong nội triều của vua, thì cái vị quan đó phải tuân giữ một số nghi thức của cung cấp. Làm như vậy để nó có cái sự trật tự, cũng như thế nào thì ở đây Đức Thế Tôn này lãnh đạo chân thật cho hàng đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Nhưng mà đối với người đệ tử tại gia thì họ không phải là những thành phần quan trọng để duy trì giáo pháp, mà hàng xuất gia đệ tử Đức Phật mới là quan trọng trong cái vấn đề duy trì giáo pháp. Thế cho nên cần phải có những cái luật lệ quy định để có cái sự hợp nhất sinh hoạt hợp nhất hành động. Người cư sĩ tại gia, người cư sĩ ở quốc độ này đi sang quốc độ khác, đều là Phật tử với nhau. Thì khi mà họ hợp nhau lại, họ gặp nhau ở nước này ở nước kia, các đoàn này các đoàn khác, khi hợp lại để họ đi tham quan ở một ngôi sảnh chùa nằm ở trên cái đất nước đó, họ chỉ thần có cái pháp thân thiện là họ có thể ngồi xuống lại với nhau, nhưng mà tăng chúng gì khác, tăng chúng đệ tử của Đức Phật nếu không có luật lệ thì các vị tu sĩ ở thế giới này đi đến gặp các vị tu sĩ ở những nơi khác, ở đất nước khác thì sẽ không có một cái sự quy định nào để cho có cái sự đoàn kết cho mặt gì để thống nhất tâm sự. Mà nếu rối loạn như vậy thì sẽ làm cho chân pháp bị mai một. Thế cho nên ở đây là Đức Phật muốn tốt đẹp cho con chúng là tốt đẹp của luật pháp, nên ngày lãnh đạo nếu của một quốc gia thì ngày lãnh đạo tinh thần vừa thuyết pháp dạy cho cái sắc thôi, tôi vừa quyết định những cái điều luật, ban hành những luật lệ chặt chẽ nghiêm khắc hơn, hơn là sự lãnh đạo đối với người tại dân quý vị. Bởi vì người tại dân quý vị họ không phải nằm ở trong một khuôn khổ mà chúng ta gọi là không phải nằm ở trong cái khuôn khổ chính quy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Thế Tôn Ngài lãnh đạo người đại gia cư sĩ, đệ tử của Ngài, đệ tử đại gia của Ngài và đệ tử xuất gia có cách khác nhau chứ không phải là giống nhau. Trên phương diện khuyến khích hướng dẫn cho cái pháp tu tập từ bỏ điều ác làm các việc lành, giữ tâm thanh tịnh, thì cái điều đó cũng phải giải cách giống nhau. Nhưng mà để cho chư tăng dùng cho từ ở nhiều xứ sở khác nhau, nhiều dòng tộc khác nhau, nhưng mà khi đã xuất gia rồi thì nhờ có biết được nhờ có luật lệ mà Đức Thế Tôn ban hành, cho nên các vị có thể ngồi lại với nhau một cách hòa hợp và tăng chứng lên phương không bị suy giảm. Chính vì lẽ đó thì chúng ta nói rằng cái sự lãnh đạo của Đức Phật đối với hạng xuất gia có khác gì với hạng cư sĩ. Chúng tôi muốn nêu rõ lý do này để chúng ta hiểu được là vì sao có cái sự khác biệt đó. Không phải là Đức Phật này đối xử phân biệt, cũng đồng thời là đệ tử, nhưng mà vì cái trọng trách của tăng già nó nặng nề hơn là trọng trách của người đại gia cư sĩ. Và cái hình thức của tăng già nó khác hơn cái hình thức của người đại gia cư sĩ, cho nên cái chỗ khác biệt đó, cái chỗ hình thức và cái trách nhiệm, cái trọng trách nó nặng nề hơn như vậy. Cho nên đối với hạng xuất gia thì thường Đức Phật Ngài phải lãnh đạo một cách khác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Như Lai như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Và thực tập từ xưa, có câu hỏi sau cùng muốn hỏi thì bảo là ví dụ như chúng ta là vị tu sĩ ngày hôm nay đó, đi nơi này hay nơi khác, thì nếu chúng ta là người hiểu biết thì chúng ta tránh không có làm những điều gọi là sai với luật. Tại vì mình khi mình làm như vậy đó thì xem không được. Thì riêng về thì có thể chia sẻ cái tâm trạng riêng của thượng tọa về khi thượng tọa đến chi điện hay là đến chi tăng ở chỗ nào đó mà thượng tọa vẫn hành trì những điều đã được ghi trong luật và cái luật đó đã lâu đời rồi, thì cái gì khiến cho chúng ta, cái gì khiến chúng ta ngày hôm nay phải làm như vậy, và cái gì đã khiến cho chúng ta tuân thủ những điều Đức Phật dạy như vậy, mặc dù Đức Phật đã viên tịch lâu rồi, thì tôi sẽ chia sẻ cái ý nghĩa riêng tư của tự bảo về nơi điểm này được không? Xin tự bảo.
Xuất phát từ
cái niềm tin. Và cái lý tưởng là đến một cái cứu cánh của Phật hạnh. Dù cho đi đến cái quốc độ nào, cái sự sở nào, vì nếu mà chúng ta có niềm tin, niềm tin tính vững chắc nơi được Phật, Ngài là vị đạo sư tối thượng, Ngài đã dạy cái pháp tối thượng, và để đạt đến mục đích tốt hơn. Khi mà có cái niềm tin như vậy thì dù cho chúng ta đi đến một chỗ khác, những vị tỳ kheo khi đi đến chỗ này đi đến chỗ kia, khi mà đã có cái niềm tin nơi Đức Phật như là một cái ngọn hải đăng để nhìn vào đó mà đi, thì tự nhiên vị này và có cái tâm muốn nhìn giữ những gì mà Đức Phật Ngài đã thiết, Ngài đã quyết định. Nếu như không có niềm tin đó, thì sẽ không có thành tựu được việc giải thoát giới. Một điều thứ hai để giúp cho chúng ta luôn luôn có cái chữ thực hành và sống đúng theo những gì Đức Phật Ngài đã dạy, mặc dù Ngài đã vô tình biết về cách xa thời gian, nhưng mà một khi chúng ta có thể hiểu được mối liên của Đức Phật như là những phương thức diệu dụng để duy trì những gì nào mà chúng ta thấy rất là không hiểu, khi mà mình có cái gì có cái lòng trung thành, có cái kính trọng Đức Phật như vậy, thì từ chúng ta có thực hành sẽ thực hành theo những gì Đức Phật dạy. Và một điều đặc biệt nữa là những gì ngoài cái niềm tin và cái sự kính trọng Đức Phật, nó còn có một điều khiến cho một sự việc các vị tỳ kheo dầu ở các quốc độ khác nhau, nhưng mà khi các vị đi đến với nhau thì các vị đó tuân thủ theo luật của Đức Phật Ngài đã chế định bằng cách tự nguyện, tức là tự giác mình sẽ gìn giữ, thì mình không có bị mang một không bị cái mặc cảm hay là cái ức chế tâm lý rằng là mình bị người khác dùng quyền hành để chi phối và điều khiển mình. Tất nhiên ở đây nếu chúng ta là người trí, thì khi chúng ta đi đến ở mức độ nào, chúng ta gặp các hội chứng nào, thì chúng ta có thể biết phải kịp thời chi hội. Và với cái câu người ta tốt là nhập gia thì được náo thì thiện nhất, khi chúng ta đi vào nhà của người khác thì chúng ta phải tuân thủ cái tập tục ở trong nhà đó. Khi mà chúng ta đến cái quốc độ nào, cái đất nước nào, thì chúng ta phải
làm cho giống như cười một cái nước đó. Tùy theo dân chúng mọi thứ đó như thế nào thì mình phải hòa đồng như thế đó, thì như vậy nó sẽ đem đến sự tốt đẹp. Nhưng mà ở đây đó, cái điều quan trọng mà chúng tôi nói trở thành một cái yếu tố để giúp cho chúng ta giữ được những gì Đức Phật đã dạy, khi dầu cho chúng ta đi ở chỗ này đi được chỗ kia, là vì tất cả sự tâm cái sự tu dưỡng thuộc về giới luật mà Đức Phật đã chỉ định, mà cái tinh thần tự giác không có ai, không có vị nào mà áp đặt chúng ta. Chúng ta luôn luôn chúng ta có tâm trạng thoải mái là do chúng ta ý thức mình phải giữ giữ theo cái điều luật mà Đức Phật đã quy định. Chính vì sự ý thức đó nó sẽ làm cho chúng ta khi mà thi hành theo những gì Đức Phật đã dạy, tâm tư chúng ta thoải mái, không bị ức chế. Tức tin thì cho nên ở đây những khi mà chúng tôi đi ở chỗ này đi đến chỗ khác, thường thì chúng tôi có một cái tâm niệm Đức Phật cũng giống như là một người cha, và giáo pháp của Ngài để lại như là lời dạy của người cha. Hàng năm đến cái ngày cuối tháng, cuối năm vào tháng 12, thì dương toàn thể chư tăng ở trong 10 nước Phật giáo, thì cũng nhất là cái vùng Đông Nam Á, tụ họp tại Bodhisattva để trùng tụng tam tạng. Chúng tôi thấy một điều là dầu cho chư tăng ở Thái hay ở Mỹ, ở Việt Nam hay ở Việt Nam, ở Bangladesh, khi mà chư tăng các vị đi đến, các vị không có cảm giác Đức Phật là người Ấn Độ, mình là người Thái hay là người Khmer hoặc là người Lào hay là người Ý. Nếu mà mình có cái cảm giác như vậy thì qua Ấn Độ mình nghĩ rằng cái vị giáo chủ này, cái vị đạo sư này là người Ấn Độ, mình là người Việt Nam, cho nên không có liên quan đến cái gì. Nếu chúng ta có một cái thành kiến suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không tu dưỡng được những gì mà Đức Phật đã dạy. Nhưng lần này chúng tôi cảm nhận được rằng là chư tăng ở 10 nước, 10 quốc gia dùng Đông Nam Á, khi mà tụ họp lại thì các vị luôn luôn có cái niềm tin ở Đức Phật và có sự quan hỷ với giáo pháp của Đức Phật, và thiên nhiên là Ngài là vị lãnh đạo tinh thần chung, là người cha chung chứ không phải là của riêng Ấn Độ. Nhờ như vậy cho nên cái đó là khiến người chúng ta cố gắng hành trì những gì Phật đã dạy. Nói tóm lại là chúng ta có trọn cái niềm tin ở Phật,
chúng ta có những kính tin Đức Phật, tôn kính Đức Phật, và chúng ta nhớ là chúng ta không có cái thành kiến này chắc đối với Đức Phật thì chúng ta sẽ thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. Đây là những điều chúng tôi xin chia sẻ vui chuyển qua cùng của chú Năm của Thủ Thừa Đức Tăng vừa đeo mô của Thầy.
Phát thủ kỹ trường thủy tập hồi sư. Mà chúng tôi biết là chúng tôi thực tử lẽ ra thì chúng tôi có một bài mà, một bài đọc về sư Goenka vào tuần lễ vừa rồi ở trong phần thử nghiệm. Chúng ta được giáo phục có một vài bài đi về có một bài mà kể là vì lý do từ rồi chúng tôi đã có mặt một ngày vào cái điểm cuối của những sinh hoạt. Do vậy hôm nay chúng tôi mời quý thực tử một lần nữa chúng ta đọc lại một bài viết nói về sự ra đi của thiền sư Goenka, và hôm qua cũng là cái tuần lễ sơ tết của thiền sư Goenka. Bản tin này do Như Quang chuyên ngữ sẽ gửi đến quý hàng quý vị qua lời đọc của Vô Bất Phi.
Nam Mô Phật Lai, Nam Mô Sanh Khai, kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong lúc. Sau đây là phần bản tin. Một tay bố, dạ cảm ơn người làm đồng. Tưởng nhớ thiền sư Goenka, người đã đem Vipassana trở về Ấn Độ, tác giả Sulkanya, ngày 30 tháng 9 năm 2013. Không có bao nhiêu người trong hàng đệ tử của Ngài biết được điều này. Phương pháp hành thiền có từ thời Đức Phật đã được đem vào Ấn Độ bởi Goenka. Goenka người đã qua đời tại Tia của Ngài tại Mumbai, đã đem phương pháp này đến Ấn Độ từ Miến Điện theo phương pháp của Ngài Upakhin và thầy của Ngài. Là một nhà tư bản sinh ra và lớn lên trong một gia đình Ấn giáo bảo thủ tại Miến Điện, Ngài gặp được Phật thiền Vipassana trên con đường đi tìm phương thuốc chữa trị căn bệnh nhức đầu của mình. Thật thú vị. Lúc đầu Ngài Upakhin đã từ chối khiển trách Ngài đã tìm đến với thiền vì một lý do rất thế tục. Trong một buổi phỏng vấn với Norman Fisher, một nhà thơ, nhà văn, Ngài đã nói: con người bị thu hút bởi những kết quả người ta nhìn thấy nơi kẻ khác. Khi một người giận dữ, ảnh hưởng của cơn giận sẽ làm cho mọi người đều mất vui, ngay cả bản thân họ. Bạn là nạn nhân đầu tiên của cơn giận của chính ta. Sự nhận thức này là một điều khác khiến tôi bị lôi cuốn bởi giáo pháp của Đức Phật. Ngay những ngày đầu, tôi tin tưởng rằng nếu bạn sống đời giới hạn thì khuấy động sự an bình, hòa hoãn của xã hội. Chuyển giao thương vụ lại cho gia đình, Ngài đã bỏ hết phần đời còn lại của Ngài để học hỏi và giảng dạy thiền. Vào năm 1969, Ngài đã trở về Ấn Độ để tái lập phương pháp thiền Vipassana, một phương pháp đã mất từ lâu, và thành lập trung tâm thiền đầu tiên tại Igatpuri Nashik. Kể từ đó, thiền minh sát phát triển nhanh và rộng rãi, thu thập các tín đồ từ mọi nẻo của cuộc đời. Subhash Chandra Goel, chủ tịch nhóm SL, là nhóm đất cúng dường khu đất để xây dựng đại tháp Colombo Vipassana Pagoda tại Borivali, là một trong những về đệ tử này. Ông nói rằng cái chết của Ngài Goenka là một mất mát của cá nhân ông. Tôi đã gặp nhiều vị thầy, nhưng Goenka đã thu phục tôi bằng sự giản dị của Ngài. Tôi bị thu hút vì phương pháp không theo một lý nguyên nào và rất khoa học. Nói về tương lai của thiền minh sát tại Ấn Độ, Goel nói, dù Ngài Goenka là phương tiện để thành lập 60 trung tâm thiền tại Ấn Độ và 173 trung tâm thiền trên toàn thế giới, Ngài đã tìm đón được việc để cho các trung tâm tự phát triển. Chia buồn về cái chết của Ngài Ranakha Gay Gay Quát giám đốc thông tin nói ông rất may mắn được gần gũi ngài. Tôi hợp tác với ngài trong nhiều dự án, tôi hưởng được lợi lạc rất nhiều qua phương pháp thiền, là phương pháp đã cho tôi sự bình yên của trong tâm và một cái nhìn tích cực về cuộc đời. Anh được tham gia của chủ tịch nhóm Thomas nói, tôi không thường tiếc cho sự ra đi của ngài, mà tôi rất biết ơn ngài đã cho chúng ta phương pháp hành thiền. Tôi đang đi tìm những câu trả lời khi chồng tôi qua đời. Anh gặp thiền sư Loendra trong nhiều dịp và nói rằng bà nhớ đến ngài vì tập hài hước của ngài. Điều đó thật là mát mẻ và cá biệt. Loendra đã nhận giải thưởng Padma Bhushan vào năm 2012 do các công tác sau của ngài, cũng như tham dự vào các chương trình về trang học và nghệ thuật và quá trình quảng bá thiền minh sát trong toàn Ấn Độ. Tiến sĩ Sada Sanghvi, giám đốc viện nghiên cứu thiền minh sát, nói ngài Goenka thực hành đúng như nghĩa, đúng như điều ngài đã dạy. Điều ngài mong mỏi là viện nghiên cứu sẽ nghiên cứu về thiền minh sát vì ngài cảm nhận đây chính là nhu cầu của tương lai. Sanghvi cũng là giáo sư Pali ngữ tại trường Đại học Mumbai nói, tôi rất vui mừng vì trung tâm PRI vừa được trường Đại học Mumbai công nhận bằng thạc sĩ và chương trình tiến sĩ khi ngài Goenka còn sống. Tiến sĩ Chochana Bhagat, điều học viên của ngành Pali ngữ trường Đại học Mumbai, đã ghi nhận công đức của ngài Goenka qua việc cung cấp dịch thuật và sách vở về Pali từ trung tâm VRI. Nhiều sinh viên của chúng tôi là môn đồ của thiền minh sát và một số ít không phải đã được gửi đến khóa thiền 10 ngày vì phương pháp dạy cho họ các phương diện thực tế của giáo pháp Đức Phật trong lúc bộ môn văn hóa tại trường đại học giới thiệu họ với giáo pháp và nói như trên. Năm một tại mắt tính đến đây vừa chấm dứt, còn công thức sự trở lại điều hành viên này và kinh thức sự.
Cảm ơn Điều Hồ Bốc Tiên. Cảm ơn cô Di Quang với bản dịch vừa rồi. Cái bạch chí tôi biết vào thư quý tục tử chỉ được sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp của Đà Đà Mà đã lấy được khoa mạng. Cái đó lấy thư vào thư sức, lấy lấy thư tôn đức thương giao vào thư quý tục tử. Kính thức quý này có thể tìm một phần ăn, một đêm ăn, là một thầy.
Sa thú Úc Sa thốt lầm thai, con tâm như thay mặt lại chúng chân rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên tầng, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã đến kết thúc.